chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Những nội dung chính trong chương trình trưa nay. Thủ tướng Chính phủ có công điện về việc chủ động tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.
Lãnh đạo thành phố Cần Thơ họp nghe báo cáo đề xuất dự án chống ngập, tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, kết hợp chỉnh trang đô thị của thành phố.
Trong năm nay, các trường đại học ở Cần Thơ tăng cường các nguồn lực để đào tạo nhân lực lĩnh vực công nghiệp bán dẫn.
Nhiều địa phương cảnh báo giới đồ chơi phát bom gây nguy hại cho trẻ em.
Gia tăng người già trẻ nhỏ mắc bệnh vì nắng nóng kéo dài.
Còn hơn 700 người mắc kẹt sau động đất ở Đài Loan, Trung Quốc.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ họp nghe Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố báo cáo đề xuất dự án chống ngập, tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, kết hợp chỉnh trang đô thị của thành phố Cần Thơ. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố; đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các sở ban ngành thành phố và các địa phương liên quan.
Dự án chống ngập tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, kết hợp chỉnh trang đô thị của thành phố Cần Thơ có diện tích chống ngập khoảng 2.770 ha, phía đông giáp rạch Khai Luông và tuyến quốc lộ 91, phía tây giáp quốc lộ 91B, phía bắc giáp sông Trà Nóc và đường Nguyễn Viết Xuân, phía nam tuyến hẻm 91, dự án 3 đã đầu tư. Thời gian thực hiện dự kiến trong giai đoạn 2024-2030. Dự án dự kiến được lập theo hai phương án, chỉ khác nhau ở phạm vi giải phóng mặt bằng của hai tuyến kè. Phương án 1, tuyến rạch Khai Luông có chiều dài khoảng 5.570 m, tổng mức đầu tư gần 4.360 tỷ đồng. Phương án 2, tuyến kè sông Bình Thủy phía bờ phải từ cống Âu Thuyền, trạm bơm Bình Thủy đến cầu Bình Thủy dài 350 m, tổng mức đầu tư gần 4.890 tỷ đồng. Nguồn vốn đề xuất sử dụng nguồn kích dư ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2026 hoặc chính phủ dây vốn ODA sau đó cấp lại cho thành phố.
Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung đánh giá thực trạng ngập ở khu vực nội ô cũng như tính cấp thiết phải mở rộng diện tích chống ngập, từ đó thảo luận đề xuất giải pháp triển khai dự án hiệu quả. Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố và dự thảo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố. Hội nghị tập trung nghiên cứu, thảo luận và cho ý kiến đối với 4 dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố và 3 dự thảo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố.
Trong buổi sáng, các đại biểu được nghe các cơ quan chức năng trình bày các lĩnh vực liên quan đến cơ chế chính sách ưu tiên phát triển quận Bình Thủy do Sở Kế hoạch và Đầu tư phụ trách, quy định phân loại, quản lý chất thải rắn sinh hoạt, việc thu gom, vận chuyển xử lý chất thải cồng kềnh của hộ gia đình cá nhân, quy định phân công trách nhiệm quản lý chất thải và thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho hoạt động quản lý chất thải do Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện, quy định các khoản thu, mức thu đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở giáo dục công lập thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đảm trách.
Số các đại biểu phản biện thuộc các sở ngành đại diện các tổ chức chính trị xã hội đều đánh giá tính cần thiết khi ban hành các nghị quyết này. Đoàn giám sát thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Cờ Đỏ đã có buổi giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về công tác bầu cử trưởng ấp lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029, đối với hai xã Thới Xuân và Thới Đồng.
Đến nay, Ban công tác mặt trận các ấp thuộc hai xã này đã tổ chức xong hội nghị Ban công tác mặt trận để thảo luận thống nhất với chi ủy, chi bộ cho ý kiến về những người ứng cử trưởng ấp. Các xã đã ra quyết định thành lập tổ bầu cử, hiệp thương thống nhất lập danh sách đại biểu ra ứng cử gửi về Ủy ban Nhân dân huyện. Công tác tuyên truyền vận động người dân, công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và trang thiết bị phục vụ cho việc bầu cử luôn được hai địa phương quan tâm thực hiện đảm bảo.
Đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân quận Thốt Nốt cũng vừa đến giám sát việc thực hiện các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử trưởng khu vực nhiệm kỳ 2024-2029 tại hai phường Thạnh Hòa và Thuận Hưng.
Hai phường này đã thực hiện tốt các bước của quy trình hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu, lấy ý kiến của cử tri về người ứng cử. Phường Thạnh Hòa đã thành lập 3 tổ bầu cử và chia ra 6 cụm bầu cử với 3 người ứng cử trưởng khu vực, nhiệm kỳ 2024-2029. Còn tại phường Thuận Hưng có 4 tổ bầu cử với 8 điểm hợp dân để bầu cho 4 người ứng cử trưởng khu vực.
Huyện Thới Lai, Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ vừa tập huấn công tác bầu cử trưởng ấp cho hơn 230 đại biểu là thành viên tổ giúp việc ban chỉ đạo công tác bầu cử trưởng ấp, đại diện ban chỉ đạo bầu cử trưởng ấp 13 xã thị trấn và 94 tổ bầu cử của 94 ấp trên địa bàn huyện.
Trong thời gian một ngày, các đại biểu được quán triệt một số nội dung cơ bản về bầu cử như công tác chuẩn bị, triệu tập và chủ trì cuộc họp cộng đồng dân cư, trình tự tổ chức cuộc họp cộng đồng dân cư, công nhận và báo cáo kết quả bầu cử. Theo kế hoạch, toàn huyện sẽ bầu cử trưởng ấp nhiệm kỳ 2024-2029 vào Chủ nhật ngày 14 tháng 4 tới đây.
Sáng nay, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ quán triệt triển khai chuyên đề năm 2024, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực tự cường nhằm tiếp tục tăng cường công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.
Hơn 250 cán bộ đảng viên thuộc Đảng ủy khối được quán triệt các nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2024 nhằm tiếp tục quán triệt cụ thể hóa kết luận số 01 nội dung chuyên đề toàn khóa đại hội 13 của Đảng, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc phù hợp với tình hình nhiệm vụ chính trị của đơn vị doanh nghiệp, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2024. Qua đó, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và người lao động thực hiện chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ đại hội 13 của Đảng và chuyên đề năm 2024 gắn với xây dựng gương điển hình, mô hình tiêu biểu, tổ chức kiểm tra giám sát, đánh giá việc thực hiện và tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện kết luận số 01. Biểu dương khen thưởng tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo Bác năm 2024.
Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt vừa họp thông qua thiết kế xây dựng nâng cấp các công trình trường học trên địa bàn. Các công trình được thông qua thiết kế cải tạo nâng cấp gồm có trường tiểu học Tân Lộc 3, trường trung học cơ sở Thuận Hưng và trường mẫu giáo Thới Thuận 1, phường Thế Thuận. Các công trình này qua thời gian sử dụng hiện có nhiều chỗ bị bong tróc ẩm thấp, nhiều phòng học phòng chức năng bị xuống cấp trầm trọng gây nguy hiểm cho giáo viên và học sinh. Dự kiến 3 công trình trường học nâng cấp cải tạo xây mới với tổng số vốn khoảng 50 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Mới đây, đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân quận Cái Răng do ông Dương Công Khanh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận làm trưởng đoàn, đã đến giám sát công trình nâng cấp tuyến lộ cặp sông ấp Mỹ, khu vực Thạnh Mỹ, phường Thường Thạnh. Công trình này do Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất quận làm chủ đầu tư với chiều dài toàn tuyến chính gần 2.600 m, được khởi công vào ngày 21 tháng 3, dự kiến hoàn thành vào tháng 7 năm nay. Hiện thì tiến độ thực hiện đạt 0,5%.
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Cái Răng đề nghị Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất quận phối hợp với các ngành liên quan tiếp tục rà soát tất cả các thủ tục pháp lý về đất đai, đảm bảo quyền lợi liên quan giữa nhà nước và người dân có mặt bằng bị ảnh hưởng công trình. Chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân phường và đơn vị thi công thực hiện công trình phải đảm bảo đúng hồ sơ thiết kế và bàn giao đúng thời gian quy định, đặc biệt phải đảm bảo chất lượng công trình.
Ủy ban Nhân dân quận Ô Môn vừa họp triển khai kế hoạch tổ chức lễ phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024. Lễ phát động dự kiến tổ chức vào ngày 22 tháng 4 với chủ đề tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng. Tại đây sẽ tặng quà cho công nhân bị tai nạn lao động, trao máy ấm công đoàn, học bổng cho con công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Quý thính giả thân mến, sau khi các xã ở huyện Thới Lai được nâng cấp lên chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, vùng quê đã thay đổi nhiều hơn, trở nên đẹp và hiện đại hơn, cuộc sống của người dân được cải thiện rõ nét. Mời quý vị cùng đến với ghi nhận của phóng viên Văn Công.
Trong những ngày này, khi trở lại xã Xuân Thắng, mọi người đều đầy phấn khởi trước sự biến đổi đáng kể của vùng quê này. Đường xá thì được mở rộng, nhà cửa khang trang và cơ sở hạ tầng được nâng cấp với tiêu chuẩn quốc gia, phản ánh tinh thần đoàn kết và sự tiến bộ của bà con và chính quyền nơi đây. Ông Nguyễn Văn Ba, người dân địa phương, nói.
Trong lúc đầu, người dân cũng chưa có giác ngộ được cái nông thôn mới, thì cái chính quyền địa phương cũng đến vận động, rồi lộ 1m5, rồi người dân tự hiến đất để làm. Trong khi làm xong xuôi, ấp liền ấp, thì như vậy là vẫn là tăng làm ruộng thấp này kia, vẫn có giá thị trường là giá nó cao hơn cái lúc là mình chưa có để mà vận động để là làm tới nông thôn mới hiện nay.
Xuân Thắng đã nhanh chóng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao sau khi được công nhận nông thôn mới vào năm 2018. Sự phát triển mạnh mẽ của xã từ kinh tế đến xã hội là kết quả của sự quyết tâm và nỗ lực của bà con và chính quyền nơi đây. Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết.
Thì qua quá trình thực hiện đạt được cái nông thôn mới nâng cao trên địa bàn, thì xã cũng tiếp tục duy trì để thực hiện xã kiểu mẫu ở trên cái địa bàn thành phố. Thì do vậy thì các tiêu chí xã cần nâng chất, ví dụ như là duy tu, sửa chữa, mở rộng, làm mới các tuyến đường để phục vụ cho người dân trong cái việc mà đi lại, giao thương, mua bán, rồi tiêu thụ nông sản trên địa bàn. Rồi gia cố các cái cánh đồng mẫu lớn trên địa bàn, làm sao để cho bà con có cái tăng thu nhập. Bên cạnh đó thì cảnh quan môi trường cũng được đầu tư, rồi sửa chữa, rồi nâng chất, rồi nâng cấp, phân công từng ấp thường xuyên để thực hiện cái cảnh quan môi trường cũng như là làm cảnh quan sáng xanh, sạch đẹp ở trên địa bàn.
Định Môn từ một xã nông thôn mới nâng cao đã bứt phá mạnh mẽ để trở thành điểm sáng nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2023. Sự đoàn kết của đảng bộ, chính quyền và bà con đã làm nên những thay đổi đáng kể cho vùng quê này. Hai ấp thông minh Định Hòa A và Định Phước không chỉ là biểu tượng của sự tiến bộ mà còn là những dấu ấn nổi bật, chứng minh cho quá trình phát triển không ngừng của xã. Bên cạnh đó, Định Môn đã tiên phong trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp, mang lại làn gió mới cho ngành sản xuất với việc đổi mới giống cây trồng và vật nuôi. Các mô hình nông nghiệp tiên tiến như chăn nuôi heo công nghệ cao, trồng rau việt gáp, canh tác lúa thông minh và trồng cây ăn trái hữu cơ đã thúc đẩy thu nhập đầu người trên 74 triệu đồng mỗi năm. Ông Nguyễn Văn Toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết.
Thực hiện nghị quyết số 07 của Ban Thường vụ Huyện ủy Thới Lai về việc chọn xã Định Môn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, thì địa phương cũng được là huyện đầu tư vốn, rồi đó là phân bổ các cái nguồn lực và được sự đồng tình hưởng ứng tích cực của người dân. Thì đến cuối năm 2022 thì Định Môn được Ủy ban Nhân dân thành phố công nhận xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu.
Hiện nay, huyện Thới Lai đang rất thành công trong việc thúc đẩy phát triển nông thôn mới. Tất cả các xã đều đã đạt tiêu chuẩn cao, trong đó có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Ngoài ra, thị trấn cũng đang phát triển thành đô thị văn minh là bằng chứng rõ ràng cho sự phát triển toàn diện và mạnh mẽ của huyện. Ông Nguyễn Thành Úc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thới Lai cho biết.
Ngay từ đầu nhiệm kỳ, chúng tôi cũng đặt ra mục tiêu là để cuối nhiệm kỳ 2025 đó thì đạt là huyện nông thôn mới nâng cao trên 12 trên 12 xã. Nhìn lại chặng đường đó thì với sự nỗ lực phấn đấu của đảng bộ, chính quyền và nhân dân của huyện Thới Lai, chúng tôi cũng thực hiện nghị quyết đó, thì Ủy ban dân huyện chúng tôi là tập trung là phấn đấu cuối năm 2024 đó, đầu năm 2025 thì chúng tôi phấn đấu được 4 xã nông thôn mới kiểu mẫu theo tinh thần chỉ đạo của thành ủy cũng như là nghị quyết của huyện ủy đặt ra.
Theo ghi nhận, hiện nay thu nhập bình quân trên đầu người của huyện đạt trên 71 triệu đồng mỗi năm. Đối với các xã nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu thì đạt từ 73 triệu đồng. Qua đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,21%.
Trong 3 tháng qua, lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động trên địa bàn thành phố duy trì việc kiểm tra 24 trên 24 đối với các phương tiện lưu thông qua quốc lộ 1A. Qua đó đã kiểm tra và xử lý trên 5.000 trường hợp vi phạm luật giao thông, trong đó nhiều nhất là các lỗi về nồng độ cồn, quá tốc độ, lạng lách đánh võng, chở quá tải quá khổ. Như vậy, tình trạng tai nạn giao thông trên tuyến này từ đầu năm đến nay giảm đáng kể, chưa có vụ việc nghiêm trọng xảy ra. Sau khi kết thúc được kiểm tra lập chốt thí điểm, cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục bố trí điểm kiểm tra đồng loạt trên các quốc lộ còn lại.
Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ vừa khảo sát các ngôi đình trên địa bàn quận Ô Môn.
Quận Ô Môn có 9 ngôi đình, trong đó có 2 ngôi đình được công nhận di tích cấp thành phố là đình Thới An và đình Phú Luông. Những năm qua, Ô Môn luôn quan tâm bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị di tích lịch sử văn hóa, đã trùng tu tôn tạo các di tích lịch sử như đình Thới An, chùa Cảm Thiên Đại Đế, đình Thới Long. Tuy nhiên, công tác tôn tạo, trùng tu chủ yếu từ nguồn lực xã hội hóa nên còn gặp khó khăn, một số các hạng mục của di tích xuống cấp.
Ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố đề nghị Ô Môn tiếp tục quan tâm công tác ghi chép, tổng hợp tư liệu về các di tích lịch sử, đảm bảo đầy đủ khoa học, quan tâm rà soát tổng hợp các nhu cầu về đầu tư xếp hạng công nhận các di tích lịch sử, tăng cường công tác tập huấn hướng dẫn đối với ban tế tự của đình về thực hiện các nghi lễ đối với các cơ sở tín ngưỡng. Ông Trần Lê Bình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phong Điền cũng vừa có buổi khảo sát di tích lịch sử văn hóa Ốc Eo Nhân Thành tại xã Nhân Nghĩa.
Di tích văn hóa Ốc Eo Nhân Thành nằm sát với tuyến rạch Bào Nhỏ với diện tích khoanh vùng khu vực bảo vệ trên 7.000 m², thuộc loại hình di tích khảo cổ. Năm 1990, các nhà nghiên cứu khảo cổ học phát hiện ra dấu vết văn hóa Ốc Eo. Những đợt thăm dò khai quật sau đó đã phát hiện nhiều loại hình di vật có giá trị như các loại khuôn đúc, các loại ấm, bình, mộ táng, cọc gỗ và nhiều mảnh gốm. Đây là những di chỉ khảo cổ học thuộc văn hóa Ốc Eo có quy mô niên đại từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ sáu.
Qua khảo sát, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phong Điền mong muốn các ngành và địa phương quan tâm công tác bảo tồn, thu thập những thông tin, góp phần tuyên truyền trong cộng đồng, đặc biệt là các thế hệ về trách nhiệm gìn giữ và phát huy di sản văn hóa, qua đây góp phần phát triển du lịch tại địa phương. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có quyết định phê duyệt dự án kỹ năng thành công với học sinh sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2024-2025, gọi tắt là dự án do SCI tài trợ. Theo đó, dự án góp phần tiếp cận và hỗ trợ thanh niên, học viên, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng mềm, v.v. Qua đó giúp các em có cơ hội sinh kế mới, trau dồi về kiến thức, thái độ để góp phần xây dựng một xã hội phát triển bền vững và sử dụng tài nguyên hiệu quả.
Dự án được kỳ vọng sẽ giúp khoảng 8.000 học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoàn thành hai khóa học kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng xanh. Có ít nhất 15.000 học sinh sinh viên tham dự vào các sự kiện kết nối việc làm, thực tập, đối thoại với doanh nghiệp. Tổng vốn của dự án tương đương hơn 4,5 tỷ đồng. Trung tâm Công tác Xã hội thành phố Cần Thơ là đơn vị thực hiện, thời gian từ nay đến tháng 11 năm 2025.
Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam được đánh giá có nhiều thuận lợi để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và có vị trí chiến lược trong chuỗi vận chuyển cung ứng toàn cầu. Do vậy, việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, lĩnh vực công nghiệp bán dẫn là rất cần thiết. Trong năm nay, các trường đại học ở Cần Thơ tăng cường các nguồn lực để đào tạo nhân lực lĩnh vực công nghiệp bán dẫn.
Tuyển sinh năm 2024, một số trường đại học ở thành phố Cần Thơ bắt tay vào tuyển sinh ngành chuyên ngành lĩnh vực công nghiệp bán dẫn. Điển hình như trường Bách khoa thuộc trường đại học Cần Thơ mở ngành kỹ thuật máy tính chuyên ngành thiết kế vi mạch bán dẫn. Ngành do khoa điện tử viễn thông phụ trách đào tạo, chỉ tiêu 90 sinh viên, thời gian học 4 đến 5 năm. Tổ hợp xét tuyển toán lý hóa, toán lý tiếng Anh. Thiết kế vi mạch bán dẫn là ngành nghiên cứu phát triển chip điện tử, còn gọi là mạch tích hợp. Các vi mạch tích hợp được sử dụng để chế tạo các thiết bị điện tử như điện thoại thông minh, TV, máy tính hay trong công nghệ y tế. Tiến sĩ Lương Vinh Quốc Danh, trưởng khoa điện tử, viễn thông, trường Bách khoa, trường Đại học Cần Thơ nói rõ.
Đại học Cần Thơ được chính phủ đưa vào trong cái danh sách là 18 trường đại học. Trọng điểm được ưu tiên phân giao đào tạo cái lĩnh vực là thiết kế vi mạch. Chính phủ cũng sẽ đầu tư rất là nhiều cái nguồn kinh phí để mà mở rộng về cái mặt quy mô đào tạo cũng như là trang thiết bị cho các trường đại học. Khoa lý viễn thông trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng có là được đầu tư các cái trang thiết bị mới, chẳng hạn như các cái thông qua dự án ODA của Nhật Bản, chúng tôi có các thiết bị về cái mảng tần số cao. Cái thứ hai là làm các bài thí nghiệm liên quan đến mảng vi mạch bán dẫn, chẳng hạn như các cái sử dụng các cái bo mạch FPGA, hệ thống nhúng vân vân, những cái bo có tính năng cao và được đầu tư mới.
Nước ta hiện nay có nhiều cơ hội và các yếu tố cần thiết để phát triển hệ sinh thái ngành công nghiệp bán dẫn. Do đó, việc đào tạo cung cấp nguồn nhân lực phục vụ cho lĩnh vực này là rất cần thiết. Thành phố Cần Thơ hiện có 5 trường đại học, 2 phân hiệu đại học. Tuyển sinh năm 2024 có 3 trường là Đại học Cần Thơ, Nam Cần Thơ và Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ mở ngành thuộc lĩnh vực công nghiệp bán dẫn. Cụ thể như trường Đại học Nam Cần Thơ năm nay tuyển sinh ngành công nghệ kỹ thuật bán dẫn. Hiện nay trường đang chuẩn bị các nguồn lực để đào tạo như tập huấn giảng viên, trang bị cơ sở vật chất. Tiến sĩ Nguyễn Văn Quang, hiệu trưởng trường Đại học Nam Cần Thơ, tiến sĩ Ngô Viết Thịnh, khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Nam Cần Thơ cùng cho biết.
Ngành đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội cần, trường Đại học Nam Cần Thơ quyết định làm cái đề án xin mở và đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật bán dẫn, và đồng thời kết hợp với các cái doanh nghiệp để huấn luyện tay nghề cho sinh viên cái ngành này, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Kỹ thuật bán dẫn thì nó chia thành 4 công đoạn, về thứ nhất là thiết kế, thứ hai là sản xuất, thứ ba là đóng gói và thứ tư là kiểm thử. Trường Đại học Nam Cần Thơ mình sẽ không những nhấn mạnh vào ứng dụng mà còn nhấn mạnh là sự đào tạo cho 4 cái ngành này, đúng 4 công đoạn này luôn. Vì sao? Thì 4 công đoạn này nó là cái cái hoàn toàn của cái công nghệ bán dẫn.
Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực bán dẫn là rất cần thiết, nhằm xây dựng nguồn lực ổn định để thu hút các nhà đầu tư trên thế giới đến hoạt động tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam phát triển. Các tin tức thời sự trong nước và thế giới đáng chú ý khác sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, tối ngày hôm qua, ông Hà Lương Hồng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên cho biết, với sự vào cuộc kịp thời, sự nỗ lực dập lửa cứu rừng của gần 900 người từ các lực lượng gồm có công an, quân đội, dân quân xã, thanh niên, nhân dân trên địa bàn và lực lượng Kiểm lâm Điện Biên. Đến 17 giờ cùng ngày, thì vụ cháy rừng xảy ra tại tiểu khu 562A thuộc địa phận xã Mường Bán, huyện Tủa Chùa đã cơ bản được khống chế.
Theo thống kê nhanh, diện tích rừng bị cháy khoảng 42,17 ha, chủ yếu là rừng phòng hộ, rừng tự nhiên và một ít diện tích rừng trồng lâu năm. Trong đó, diện tích bị cháy thiệt hại cây rừng khoảng 0,97 ha, còn lại là cháy dưới tán, không ảnh hưởng đến tầng cây chính của rừng. Như đã đưa tin, vào khoảng 20 giờ ngày 3 tháng 4, lực lượng kiểm lâm địa bàn tiếp nhận tin cháy rừng tại tiểu khu 562A. Do điều kiện địa hình dốc, vách đá hiểm trở, thời tiết nắng nóng, gió to nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Trưa ngày 4 tháng 4, rất nhiều tảng đá nóng nổ, hất tầng lửa xuống vực tiếp tục gây cháy khu vực giáp ranh xã Xá Nhè. Vì thế lực lượng chữa cháy phải chia nhỏ thành nhiều nhóm di chuyển chữa cháy.
Hiện thì đám cháy đã được khống chế, tuy nhiên địa bàn vẫn trong tình trạng nắng nóng, gió to, tiềm ẩn nguy cơ lửa bùng phát. Trước tình hình trên, Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa bố trí lực lượng canh phòng điểm cháy bùng phát, đồng thời yêu cầu các thôn bản tuyên truyền trên loa truyền thanh, yêu cầu nhân dân thực hiện nghiêm quy định phòng chống cháy rừng, sẵn sàng tham gia chữa cháy khi cháy xảy ra. Hiện nay tình trạng nắng nóng đang diễn biến phức tạp bất thường tại các tỉnh khu vực Nam Bộ, Tây Nguyên, một số tỉnh khu vực phía Bắc, nhiều khu rừng đang ở cấp cảnh báo cháy rừng cấp 4, cấp 5, cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký công điện của Thủ tướng về việc chủ động tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng.
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do tác động của biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, năm 2024 nắng nóng gay gắt sẽ diễn ra ở nhiều địa phương, nền nhiệt cao hơn năm 2023. Nắng nóng kèm theo thiếu hụt lượng mưa khiến nguy cơ xảy ra cháy rừng ở nhiều nơi là rất cao, gây thiệt hại về rừng, môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, tài sản, tính mạng và đời sống của người dân. Để chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra, Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố coi công tác phòng cháy chữa cháy rừng là nhiệm vụ trọng tâm, tuyệt đối không được chủ quan lơ là, mất cảnh giác.
Sau vụ hỏa hoạn làm thiêu rụi nhiều ngôi nhà ven kênh ở thành phố Hồ Chí Minh, thì lực lượng chức năng đã hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng gần 300 triệu đồng. Đến nay, Ủy ban nhân dân quận 8 đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường bố trí chỗ nghỉ tạm thời, cung cấp vật dụng sinh hoạt cá nhân, thực phẩm cho các hộ dân trong thời gian khắc phục thiệt hại do vụ cháy gây ra. Tuy nhiên, qua vụ hỏa hoạn này cũng đã chỉ ra những hạn chế từ cấp cơ sở.
Lửa bùng phát cháy mạnh mẽ do tác động của gió, mùa khô nắng nóng và đặc biệt là do gỗ xanh, gỗ cũ từ bên ngoài được chất lên trong nhà là nguyên nhân chính khiến ngọn lửa lan rộng. Đội cứu hỏa phải mất công lục soát từng chút một, lo sợ nguy cơ tái phát từ những đống gỗ cháy đen vẫn còn tiềm ẩn dưới lớp khói. Đáng tiếc, nguy cơ này đã được cảnh báo từ trước bởi cư dân. Hôm nay là ngày thứ ba kể từ vụ cháy, con hẻm 124 đường Phạm Thế Hiển, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang bị phong tỏa. Nếu như có sự cảnh giác từ cấp cơ sở trong việc phòng cháy chữa cháy mùa khô, hàng chục hộ dân đã không cần phải nhờ đến sự trợ giúp từ chính quyền và các tổ chức xã hội. Rất may mắn là không có thiệt hại về người và cũng may mắn là hiện trường vụ cháy nằm gần kênh giúp hạn chế thiệt hại.
Chiều ngày hôm qua, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang thông tin, trên địa bàn thành phố Ngã Bảy vừa xảy ra sạt lở đất bờ kênh với chiều dài hơn 40 mét.
Vụ sạt lở đất xảy ra vào lúc 14 giờ chiều ngày 4 tháng 4 tại kênh Cây Gia, ấp 3000A, xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy, trên phần đất thuộc hộ ông Đỗ Văn Hiền. Chiều dài đoạn sạt lở 44 mét, sâu vào bờ nơi rộng nhất khoảng 5 mét, diện tích mất đất khoảng 220 m2, làm mất ta luy lộ giao thông nông thôn. Tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Hậu Giang đã xảy ra 11 điểm sạt lở, sụp đất, sạt lở với tổng chiều dài hơn 315 m, diện tích mất đất hơn 1.415 m2, ước thiệt hại hơn 2 tỷ đồng. Nguyên nhân sạt lở chủ yếu là do ảnh hưởng dòng chảy, so với cùng kỳ năm ngoái giảm 1 điểm sạt lở, tuy nhiên chiều dài sạt lở tăng gần 100 m, diện tích mất đất tăng hơn 420 m2, ước thiệt hại tăng gần 1 tỷ 700 triệu đồng.
Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long vừa có văn bản đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh chỉ đạo các trường khẩn trương tuyên truyền thông báo cho học sinh và phụ huynh không mua và sử dụng đồ chơi fake bomb Made in China, còn gọi là bóng nổ thối, bom thối. Đề nghị Cục Quản lý Thị trường tỉnh tăng cường thanh kiểm tra các cơ sở kinh doanh đồ chơi này, kiên quyết tịch thu và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Tại Đồng Tháp, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cũng có văn bản yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tuyệt đối không sử dụng các sản phẩm đồ chơi như bóng thối, bóng cười, bóng nổ không rõ nguồn gốc và có nguy cơ gây hại sức khỏe tinh thần. Đồng thời tiếp tục phối hợp với ngành công an và Cục Quản lý Thị trường tăng cường kiểm soát nguồn gốc các loại sản phẩm thực phẩm, đồ dùng trong các trường.
Khuyến cáo được các địa phương đưa ra chỉ một ngày sau khi 19 học sinh trung học cơ sở ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long phải đi viện do bị ngộ độc khí từ đồ chơi bóng nổ phát bom. Các em đã mua loại bóng này từ bên ngoài rồi đem vào sân trường chơi thì bị ngộ độc. Trước đó, vào ngày 20 tháng 3, 21 em học sinh tiểu học ở huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh cũng bị ngộ độc khí từ loại bóng thối tương tự. Vào ngày 16 tháng 1, hơn 30 học sinh tiểu học ở huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông cũng là nạn nhân của loại đồ chơi phát nổ này. Những ngày qua, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ có nắng nóng gây gắt đã ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và sức khỏe của người dân, nhất là người già và trẻ em. Tại các bệnh viện, số lượng người cao tuổi, trẻ nhỏ đến khám bệnh cũng gia tăng, trong đó không ít trường hợp phải nhập viện điều trị.
Do thời tiết nắng nóng kéo dài nên từ đầu năm 2024 đến nay, khoa khám bệnh Bệnh viện Nhi Đồng 2 luôn có đông người nhà đưa con đi khám bệnh. Các nhóm bệnh thường gặp ở trẻ liên quan đến thời tiết nắng nóng bao gồm bệnh về đường tiêu hóa, tiêu chảy cấp, nhiễm khuẩn đường ruột, bệnh về đường hô hấp, viêm đường hô hấp trên, viêm đường hô hấp dưới, sốt phát ban, bệnh về da. Bên cạnh đó, các trường hợp trẻ còn bị say nắng, say nóng. Thống kê tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, từ đầu năm đến nay, số lượng bệnh nhi đến khám về các mặt bệnh liên quan đến thời tiết nắng nóng dao động từ 15.000 đến 26.000 một tháng, tương đương khoảng 600 đến 900 lượt khám mỗi ngày.
Theo các chuyên gia, nguyên nhân là do thời tiết nắng nóng cùng với độ ẩm cao là môi trường thuận lợi cho các loại virus, siêu vi, vi nấm phát triển. Vì thế, trẻ dễ bị các loại vi khuẩn, virus tấn công gây ra các bệnh lý hô hấp. Bên cạnh đó, nhiệt độ cao khiến cho thực phẩm dễ bị ôi thiêu. Trẻ cũng dễ mắc các bệnh lý về tiêu hóa, nguy cơ bị nổi rơm sảy, sốc nhiệt do thời tiết nắng nóng.
Tương tự, tại Bệnh viện Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh, người cao tuổi đến khám bệnh cũng gia tăng do thời tiết nắng nóng. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Quang Anh Vũ, trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Thống Nhất thông tin, số lượng người cao tuổi đến khám bệnh trong những ngày qua tăng lên khoảng 20% so với trước. Trung bình mỗi ngày đơn vị này tiếp nhận khoảng 2.500 lượt bệnh nhân.
Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ vừa phối hợp cùng Bệnh viện Trung ương Huế phẫu thuật thành công cho bệnh nhân Nguyễn Văn Đê, 46 tuổi, ngụ tại Bạc Liêu, bị u trong ống sống ngoài tủy cột sống ngực.
Bệnh nhân Đê nhập viện tại Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ trong tình trạng mất khả năng đi đứng, rối loạn đại tiểu tiện sau khi thăm khám và tiến hành hội chẩn cùng bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị u trong ống sống ngoài tủy cột sống ngực rất nguy hiểm, cần nhanh chóng phẫu thuật. Ekip phẫu thuật gồm các bác sĩ Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ và chuyên gia tại Bệnh viện Trung ương Huế đã nhanh chóng tiến hành phẫu thuật. Sau hơn 3 giờ phẫu thuật, toàn bộ khối u được loại bỏ, bảo vệ an toàn cấu trúc tủy sống và rễ thần kinh cho bệnh nhân. Hiện sau 6 ngày phẫu thuật, các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân ổn định, bệnh nhân được hướng dẫn tập phục hồi chức năng cải thiện vận động hai chi dưới.
Tin thế giới, chính quyền địa phương hôm 4 tháng 4 cho biết số nạn nhân tử vong sau trận động đất mạnh kỷ lục ở Đài Loan, Trung Quốc vào sáng ngày 3 tháng 4 đã tăng lên 10 người.
Tính đến 21 giờ ngày 4 tháng 4 theo giờ địa phương, 1.067 người đã bị thương trong trận động đất ở Đài Loan, Trung Quốc. Theo cơ quan cứu hỏa quốc gia Đài Loan, hơn 700 người còn bị mắc kẹt sau trận động đất mạnh 7,4 độ xảy ra ở huyện Hoa Liên, phía bắc Đài Loan, Trung Quốc. Hôm 3 tháng 4, và hàng chục người vẫn chưa được xác định vị trí. Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm những người mất tích và nỗ lực tiếp cận những người còn mắc kẹt sau trận động đất mạnh nhất trong 25 năm qua ở Đài Loan, Trung Quốc, khiến đất đá và bùn đổ xuống khu vực chân núi, chặn đường và làm rung chuyển các tòa nhà.
Cơ quan thời tiết địa phương đã ghi nhận hơn 300 cơn dư chấn từ sáng ngày 3 tháng 4 đến ngày 4 tháng 4. Cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB hôm 4 tháng 4 cho biết 3 người bị nghi ngờ có liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại phòng quà nhạc ở Moscow vào tháng 3 đã bị bắt giữ.
Theo một tuyên bố từ Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB, các vụ bắt giữ được thực hiện ở Moscow, Ekaterinburg và Omsk. Hai trong số nghi phạm là người nước ngoài, trong khi người thứ ba là công dân Nga. FSB cho biết thêm cả 3 người này đều có nguồn gốc từ Trung Á. Một trong những người bị bắt được cho là có liên quan trực tiếp đến việc chiêu mộ 4 tay súng thực hiện vụ tấn công khủng bố phòng hòa nhạc Rokas City Hall ở ngoại ô thủ đô Moscow vào 2 tuần trước. FSB thông tin cơ quan này cũng đã xử lý vấn đề tài chính cho hoạt động này. Hai nghi phạm còn lại đã quyên góp tiền để mua súng và phương tiện mà nhóm khủng bố sử dụng.
4 tay súng bị nghi ngờ đã bị giam giữ vài giờ sau vụ tấn công tại phòng hòa nhạc trong trung tâm thương mại Rokas City Hall ở Branogost, cướp đi sinh mạng của ít nhất 144 người. Cơ quan thực thi pháp luật Nga trước đó đã báo cáo một số vụ bắt giữ khác liên quan đến vụ thảm sát. Tính đến cuối năm 2023, số người trên 60 tuổi ở Trung Quốc đã lên đến 297 triệu người, chiếm hơn 20% tổng dân số. Sẽ có thêm 300 triệu người bước vào tuổi nghỉ hưu tại Trung Quốc trong thập kỷ này, con số tương đương với gần như toàn bộ dân số Mỹ.
Già hóa dân số đặt ra thách thức liên quan đến việc thiếu nhân lực, làm giảm tốc độ phát triển của nền kinh tế. Tuy nhiên, xu hướng già hóa dân số nhanh chóng cùng những chính sách hỗ trợ hợp lý lại đang tạo ra thị trường đầy hứa hẹn cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phục vụ cho người cao tuổi. Ngành kinh tế phục vụ người cao tuổi hay còn gọi là kinh tế tóc bạc đang trở thành động lực mới trong tăng trưởng ở Trung Quốc.
Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.